thực hành pháp niệm Phật mà đạt được như đây, thật quả là bậc đại căn tánh vậy. Môn pháp đều chỉ là bóng hình trong gương, vốn dĩ hư huyễn, tự sanh tự diệt, đâu can phạm gì đến tánh thể tự cổ thường như bất sanh bất diệt của chân tâm. Thấu triệt được lý này, ắt đã thoát được ngoài vòng cương tỏa của không gian và thời gian rồi vậy. Pháp thứ 32, không dứt. Buổi sáng niệm, buổi tối cũng niệm, vô sự niệm, hữu sự cũng niệm, chỗ sạch niệm, chỗ nhơ vẫn niệm, không một niệm nào mà không phải là niệm Phật. Giả sử hàng ngày có sự thù tiết bạn bè, đãi đằng khách khứa, phải có lúc gián đoạn, nhưng chỉ gián đoạn thinh niệm, chứ không thể gián đoạn được tâm niệm. Niệm Phật mà công phu đến thế thì sẽ dễ thành tam muội lắm. Pháp thứ 33, không tạp. Không xen tạp niệm, tức là chỉ. Chỉ là nhân của định. Dừng được tạp niệm thì chánh niệm, tức định, tự nhiên phát hiện. Tạp niệm có ba: thiện, ác và vô ký. Trừ hết ba thứ mới là không tạp. Tâm cần vắng lặng. Vắng lặng thời các niệm thiện ác không sanh. Tâm cần sáng suốt. Sáng suốt thì vô ký niệm không có. Ngoài Phật không có niệm nên thường vắng lặng. Trong niệm có Phật nên thường sáng suốt, rõ ràng. Pháp thứ 34, không dừng. Không dừng tức là quán. Quán là nhân của huệ. Câu niệm Phật trước đã qua, câu sau chưa đến, câu hiện tại cũng không dừng. Cứ thế mà quán sát, rõ ràng, nhưng không thấy được, tức không câu chấp. Không thấy được nhưng lại rõ ràng. Đuổi như vậy mãi sẽ thấu đạt lẽ vạn pháp duy tâm, tức Phật, tức tâm, tức tâm, tức Phật. Lời phụ giải cho cả ba pháp trên: niệm Phật tức niệm từ tâm Phật, nên không ngại gì chỗ dơ sạch. Lại chúng sanh vốn đồng một thể tánh chân tâm với chư Phật, vì vọng động bất giác nên để tánh Phật vốn sẵn sáng suốt phải bị phiền não vô minh che lấp, làm cho mê tối đảo điên, ngày càng chạy theo vọng trần vọng cảnh, xa lần thực thể, nhận giả làm chân. Bây giờ nhất niệm giác ngộ quay về ánh sáng của tự tâm, thì dễ gì trong một ít thời gian mà có thể bôi xóa đi được những phiền não đen tối vốn đã nhuộm đậm từ lâu. Thế nên chúng ta cần phải luôn luôn liên tục theo dõi câu niệm Phật. Phật niệm liên tục mãi mãi thì chúng sanh niệm không còn. Thế nên dù có bận rộn gì cũng chỉ gián đoạn được thinh niệm mà thôi, chứ làm sao ràng buộc được tâm niệm bên trong của chúng ta. Khi mà tâm của chúng ta thuần một Phật niệm thì tạp niệm đâu còn. Tạp niệm bạc dứt, tức gió dừng. Tâm không còn bị gì làm chao động nữa. Bây giờ tự tâm an nhiên tại định, tức định, nước lặng, thì muôn tượng hiện bày, không thiếu sót một mảy may. Bây giờ vạn pháp đương nhiên hiển lộ, tự tâm quán chiếu một cách thần diệu phi thường, tức huệ. Hành giả thực hành pháp môn niệm Phật được như đây, quả đã đạt đến viên mãn cứu cánh rồi vậy. Pháp thứ 35, tức thiền, tức Phật. Hoặc khởi từ một câu thoại đầu, gọi là tham thiền. Hoặc ngồi mà dứt niệm, gọi là tọa thiền. Tham hay tọa đều là thiền cả. Thiền hay Phật đều là tâm cả. Thiền tức là thiền của Phật. Phật tức là Phật của thiền. Pháp môn niệm Phật đâu có gì ngại với pháp tham thiền, tọa thiền. Vả lại, người tham thiền có thể dùng bốn chữ A-di-đà Phật là một câu thoại đầu. Niệm đến, niệm lui, niệm xuôi, niệm ngược, trở lại xoay qua, không rời đương niệm, mặc dù không nói tham thiền, mà thiền ở trong đó rồi. Người tọa thiền cần phải đến giai đoạn một niệm tương ưng. Hoắc nhiên như viên vào chỗ hư không mới là đắc thủ. Niệm Phật đến lúc nhất tâm bất loạn, không phải tương ưng là gì? Niệm đến lúc tâm không, không phải vĩnh viễn tương ưng sao? Trong lúc niệm Phật, không hôn trầm, không tán loạn, chỉ quán, định, huệ, mỗi niệm viên thành. Nếu muốn tìm thiền, thiền ở đâu nữa? Lời phụ giải: thiền tức tịnh. Vì thiền hay tịnh đều cầu đạt mục đích nhất tâm bất loạn. Phương tiện tuy hai, nhưng kết quả vẫn là một. Mặt thiền thì khó thập bội. Trong Quy Nguyên Tịch chỉ có đoạn thí dụ: người tu các pháp môn khác như thiền mà đi đến mục đích, khác nào như con kiến bò lên núi cao, như con mọt đục từ mắt tre mà lên từ gốc cho đến tận ngọn. Pháp môn tịnh độ niệm Phật thẳng tắc nhờ tha lực, như thuyền thuận buồm xuôi nước, như con mọt đục ngang cây tre mà ra, còn gì nhanh chóng hơn? Pháp thứ 36 tức giới, tức Phật. Trì giới luật của Phật để trị thân, trì danh hiệu của Phật để trị tâm. Trì lâu thì thân thuần, niệm lâu được tâm không. Tánh của niệm hay tánh của giới không hai. Luôn luôn trì giới thì tội lỗi không hiện. Luôn luôn niệm Phật thời lúc lâm chung đánh tan được quỷ môn quan, vượt khỏi ba cõi. Nếu giữ giới đã có công phu, liền đem công đức này hồi hướng Tây Phương, chắc chắn được về trung phẩm. Còn như chưa có thể giữ trọn cả hai, thì nên phải siêng niệm Phật như cứu lửa cháy đầu. Lời phụ giải: trì giới cốt làm cho tự tâm thanh tịnh, vì không gây tội lỗi, không có hối hận. Niệm Phật cũng cốt cho thanh tịnh tự tâm, vì vậy trì giới tức là niệm Phật. Nhưng niệm Phật là phương tiện thiết yếu hơn khi người chưa giữ giới được trọn vẹn. Thế nên tại cấp tốc niệm Phật để cho tâm tịnh rồi thì tự nhiên giới được thanh tịnh. Pháp thứ 37 tức giáo, tức Phật. Một đại tạng kinh đều từ tâm khởi. Tâm nếu không Phật thì giáo lý cũng luống mà thôi. Nhưng có tâm ai mà không Phật? Chỉ vì tự mình không niệm thôi. Người có học giáo lý ắt có coi kinh Lăng Nghiêm, mà có coi kinh Lăng Nghiêm ắt có kẻ chê Đức Thế Chí mà trọng Đức Quán Âm. Một chút chấp trước đó cũng đủ kết thành nguồn gốc sanh tử. Dù học hay, thấy xa hiểu rộng, chẳng qua chỉ giúp cho cái mầm khổ thêm tươi mà thôi, không giúp ích được gì trong việc thoát ly sanh tử. Xin hãy mau mau bỏ đi, bỏ tất cả, để tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương, gần gũi Đức A Di Đà Phật. Còn nếu không buông bỏ được, thì hãy đem công đức học kinh, giảng thuyết này, hồi hướng Tây Phương, phát bốn điều thệ nguyện rộng lớn, cũng được kết quả không luống. Thẳng hoặc hoàn dương được pháp môn tịnh độ, nói cho người ta hiểu công đức niệm Phật, thời nháy mắt, động niệm đều là trang nghiêm tịnh độ. Thế thì được vãng sanh thượng phẩm đâu còn nghi gì. Lời phụ giải: trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Chí tu niệm Phật tam muội đắc nhập viên thông. còn Đức Quán Thế Âm tu nhĩ căn mà được chứng viên thông. Hai vị đồng chứng viên thông như nhau, nhưng vì theo căn tánh tương hợp của chúng sanh ta bà mà khi vâng lời Phật tuyển trạch viên căn, Đức Văn Thù phải chọn nhĩ căn của Đức Quán Âm là đệ nhất. Nếu không hiểu hoặc chấp giáo cho là Đức Quán Âm hơn Đức Thế Chí, tức sai với tinh thần giáo điển. Thế là vì chấp giáo lý mà có sanh phân biệt hơn kém, do cái ngã kiến sẵn có từ hồi nào đến giờ, làm cho ta mê mờ, dễ sanh dị kiến, dễ tạo điều khổ ngay trong tự tâm, và cái khổ vẫn gắn bó mãi mãi đến vô tận. Thật nguy hiểm thay. Học, hiểu, giảng hay, nói giỏi mà cứ bị gò bó trong sự học, hiểu, đầu óc phải bị chi ly phiền toái trong văn tự, ngôn ngữ. Có khác gì con tầm mắc trong cái kén, rồi cũng đến chết trong đó mà thôi. Chi bằng đem hết thân mạng để trang nghiêm tịnh độ, hay dùng cách lão thật, niệm Phật, cầu sanh cực lạc còn hơn. Chứ cứ nói thánh, nói tướng, bàn sa tán vào, luận dọc, luận ngang, đều làm rối đạo niệm, không ích gì cho việc thoát ly sanh tử hết. Thẳng hoặc tận dụng sở học sở hiểu cùng tất cả sở năng ra, xiển dương pháp môn tịnh độ, hay rộng tán thán công đức niệm Phật, phương tiện diễn dụ các ba căn đồng tu hành niệm Phật tam muội, thời đất này vãng sanh về cực lạc không xa mấy đâu. Pháp thứ 38. Không trì mà trì. Khi vừa làm xong một việc gì, hay lúc nói dứt một lời nào, còn chưa kịp đá động đến câu niệm Phật, nhưng bốn chữ hồng danh của Phật đã nổi hiện lên ngay. Đây là trạng thái dễ thành tam muội, tức chánh định. Pháp thứ 39. Trì mà không trì. Trì danh niệm Phật không mỏi chán, khoan khoái là càng khoan khoái hơn. Trong lúc niệm Phật, trì niệm bốn chữ thật rõ ràng, niệm đầu không lay động, bốn chữ bỗng nhiên tạm dừng. Cũng không phải có cái niệm tức bốn chữ, cũng không có cái niệm ngoài bốn chữ. Như thế có thể tạm gọi là được thắng cảnh, chứ chưa phải thật tâm không. Nhưng siêng năng niệm Phật, cảnh này thường hiện, thì dần dần được tâm không. Nếu nhân một niệm tâm không liền bị hôn trầm, thì gọi là không có huệ. Phải biết rằng, tâm càng không, thì niệm càng linh. Tâm càng không, thì niệm càng tịnh. Đem cái ta trong tâm Phật mà niệm Phật ở trong tâm ta. Không và bất không đâu còn xứ sở. Ví như mặt trời mặt trăng rực rỡ nơi bửu cung, vòng quanh núi Tu Di, châu lưu chiếu thiên hạ. Ôi, còn gì bằng diệu giác được viên minh.